Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2003. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay chủ đề là tâm không nên vọng cầu 2. Xin quý vị vỗ trong tràng hoan thanh. Kính thưa đại chúng, nếu có lúc quý vị nghe cái bài pháp tâm không nên vọng cầu 1, chúng tôi có nhắc rằng là người đời đó thì làm cái tiền để mà dưỡng già, nuôi con cho lớn để mà nhờ về sau. Thì hôm nay chúng tôi cũng xin được nhắc lại rằng là người đời vì cái lập nghiệp, vì mua xe, mua nhà, vân vân. Thành ra vì vậy mà chúng ta cứ bận rộn, tất cả cũng đều vì cái cuộc sống. Ngoài cái việc mà chúng ta sinh sống ra, thì chúng ta còn nghĩ đến cái vấn đề sĩ diện. Có thể là chúng ta vì cái cuộc sống, cho nên chúng ta cũng phải tích cực tranh đấu để mà chúng ta làm việc. Thì thưa quý vị, cái việc đó theo cái quan niệm của thế gian thì chúng ta thấy là bình thường. Nhưng mà chúng ta là cái người học Phật, không vì những cái việc thế tục này mà chúng ta bận rộn, mà chúng ta phải làm thế nào để cho cái dòng thời gian, làm thế nào để cho dòng đời, làm thế nào để cho cái cuộc sống của chúng ta cứ tuần tự như vậy mà nó trôi qua một cách bình thản. Thành ra vì vậy chúng ta không nên bận tâm về bất cứ một việc gì hết. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó, chúng tôi cũng xin lưu ý với đại chúng rằng là chúng ta luôn luôn sẵn sàng có cái hướng đi chính xác và chúng ta cứ thế mà đi. Và khi chúng ta đã vạch ra một cái lộ trình đi rồi đó, thì mình không có bận tâm, không có thắc mắc về những cái việc chúng ta phải đi đâu và chúng ta phải làm gì. Tại vì chúng ta đã biết chúng ta đi đâu và chúng ta đã làm gì rồi. Thành ra vì vậy mà chúng tôi nói rằng là không nên bận tâm về một cái việc gì. Ở đây thưa quý vị, nếu mà trong lúc chúng ta làm, chúng ta có một ít tiền, chúng ta cũng có thể gửi ở ngân hàng để mà sinh ra lợi tức. Hoặc giả nếu có thể chúng ta đầu tư vào cái việc mua tạo tài sản thì điều đó cũng có thể được. Nhưng mà nên nhớ rằng là tất cả những cái phương tiện, những cái việc làm đó đều là giả tạm, đều là tạm bợ. Nói chung tất cả cũng chỉ là để sinh sống, cho nên có sự nghiệp hay không có sự nghiệp, điều đó theo cái quan niệm của người tu chúng ta thấy không có quan trọng. Mà cái vấn đề quan trọng là cần nên có một cái hướng đến. Cái hướng đến của chúng ta đó là tu tập, thực hành niệm Phật, thiền tọa và kinh hành để cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa đại chúng, thực ra đó, trên cuộc đời này không có tiền thì chúng ta không thể làm được điều gì cả. Nhưng mà đây, thưa quý vị, đôi khi có tiền cũng không phải là cái sức mạnh vạn năng. Vì vậy không nên cho tiền bạc là vạn năng. Không nên cho rằng là có tiền là mua tiền cũng được. Lẽ tất nhiên đó là cái câu nói của ngoài thế gian. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta có tiền nhưng mà không thể đuổi được quỷ, được ma. Có tiền chúng ta cũng không thể nào hối lộ để cho chúng ta không có sanh tử được. Quý vị có đồng ý không? Mặc dù là chúng ta rất giàu, có nhiều người rất giàu, nhưng mà cái vô thường đến rồi cũng phủ tay như thường. Đó. Thành ra dù có là nằm trên đống bạc, đến khi chết vẫn cứ chết thôi. Chứ không thể nói rằng là tiền nhiều mà mình có thể hối lộ cái con quỷ vô thường, nó không bắt mình. Thành ra vì vậy đó, không nên cho tiền bạc là vạn năng. Có được tiền là cái gì cũng có. Mà phải biết rằng đó, nhiều khi chúng ta có tiền bạc nhiều thì là lo rầu nhiều. Đã có tiền bạc nhiều thì luôn luôn ở trong cái sự lo âu, sống trong cái cảnh sợ sệt. Lẽ tất nhiên rằng là tiền bạc cố nhiên là cần, nhưng mà thật ra vẫn không thể nào thỏa mãn được toàn bộ nhu cầu, cái tánh tham của con người, của chúng ta. Kính thưa đại chúng, có tiền không phải là thỏa mãn toàn bộ nhu cầu, những cái gì chúng ta cần. Rất có thể đó, chúng ta đang sống trong cái tình trạng khẩn trương, có tiền không giải quyết được. Chúng ta đang có lo rầu, tiền bạc cũng không giải quyết được. Chúng ta đang gặp cái cảnh sờ sệt, phiền muộn, thì tiền bạc có nhiều khi cũng không giải quyết được. Mà ngay cả đó, nói rằng là cái vấn đề có tiền là cái gì cũng có. Có nhiều khi á, chúng ta có tiền nhưng mà chúng ta không vui. Nhưng mà có nhiều khi không có tiền, chúng ta không có địa vị danh vọng, chúng ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ và tự tại. Tất cả những cái yếu tố này á, đôi khi cũng không thể dùng tiền bạc để mà đổi lấy được. Một lần nữa xin xác nhận với đại chúng rằng là tiền bạc ở trong cuộc sống ngày thường là vật chúng ta cần có để sống, để ăn uống, để đi lại, đều cần nó. Cái cuộc sống của mỗi người cùng với tiền bạc rất là gần gũi, rất là tương quan. Nhưng mà một lúc nào đó chúng ta thấy rằng là có tiền hay không có tiền thì cái niềm vui chúng ta cũng có. Cho nên những người mà ý thức được cái điều này đó, thì chúng ta dù cho là cái cuộc sống của chúng ta ăn cơm hẩm, mặc áo thô, nhưng mà chúng ta vẫn vui. Tại vì chúng ta biết rằng là chúng ta biết đủ. Cho nên dù là mặc cái quần xà lõn không, chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc như thường. Trong khi đó nếu mà chúng ta cứ lo lắng, cứ lăng xăng không dừng, buồn lo những cái hoạn hòa nó trói chân, thì dầu cho chúng ta ăn cao lương mỹ vị, mặc gấm lụa cao sang, chúng ta vẫn cảm thấy những cái sầu khổ nó bao quanh chúng ta. Cái tâm lý người đời đó, quý vị biết rằng là thường thì áo mặc cơm ăn, địa vị danh vọng, những cái việc người đời đã tốt, họ muốn là càng tốt hơn, đã nhiều họ là càng muốn nhiều hơn. Và ngay cả dùng cái sinh mạng để mà đổi lấy những cái thứ đó. Nhưng mà thực tế cái khả năng chúng ta đó, quý vị nghĩ là chúng ta tiêu xài được bao nhiêu? Phải biết rằng là những cái gì mà chúng ta muốn ôm hết vào trong lòng, có thể chúng ta chỉ thọ hưởng một cái giới hạn nào đó. Cái lý do đó, quý vị thấy rằng là chúng ta ăn nhiều lắm là ngày ba bữa thôi, nhưng mà chúng ta ăn á, đến một cái mức độ nào đó cũng không ăn được nữa, là tại vì nếu mà ăn nhiều thì nó căng bao tử, nó đau. Ngay cả chúng ta mặc đồ sang thiệt đẹp, như trời nóng được như thế này, quý vị nghĩ là mình ra ngoài mình mặc đồ lớn nổi không? Nóng lắm, không chịu nổi đâu. Rồi chúng ta thấy rằng là dù cho là mình nhà cao cửa rộng, nhưng mà quý vị thấy một lúc mình nằm được hai cái giường không? Cũng một cái thôi. Nghĩa là có cao sang cái mấy đi nữa cũng một cái giường thôi. Dù cho đó là cái giường mình bọc bằng vàng không đi nữa thì mình cũng nằm một cái thôi, chứ không thể nằm một lúc hai cái giường được. Cái vật ngoài thân, tâm lý con người đã muốn càng nhiều càng tốt. Thực ra chúng ta cũng không thể nào hưởng dùng hết được những cái mà chúng ta có. Và quý vị biết rằng là khi mà chúng ta chết rồi đó, thì chúng ta cũng không mang được gì theo. Cho nên ở đây nó có một cái nhà thơ nói như thế này: sương khuya rơi nhẹ trên trần, từng đêm mà nghĩ kiếp thân bọt bèo, đến đi mang được gì theo, mà sao thế sợ lắm điều thị phi. Quý vị thấy không? Đây là những cái suy tư có giá trị. Quý vị biết là sương á, rơi không bao giờ mình nghe, không bao giờ mình thấy. Nhưng mà nói rằng là sương khuya rơi nhẹ trên trần, điều này chứng tỏ rằng là đã thức rất nhiều. Đây là một cái niềm thao thức lớn. Mà cái thao thức đó đó, đến cái độ mà nằm mà nghe sương rơi, quý vị thấy dễ sợ chưa nè. Rồi đó, chúng ta thấy là kiếp con người là bọt là bèo, nó không có cái gì để cho chúng ta phải lưu luyến cả. Nhưng mà vẫn có những người đó, vì cái thân bọt bèo này mà chửi bới nhau. Cũng có những người vì cái thân bọt bèo này đó mà không ngần ngại dùng những cái lời lẽ không mấy tốt đẹp để bôi nhọ, để chà đạp lẫn nhau. Dùng những cái mũi tên ngôn ngữ rất độc bắn vào cái trái tim người kia để cho nó nát chơi. Quý vị thấy dễ sợ lắm. Tuy nhiên dầu sao đi nữa đó, thì con người vẫn là con người. Con người vẫn cần những cái cơ bản vật chất, mà đừng nên tạo những cái việc gì sai quấy. Nếu mà chúng ta là cái người biết học Phật, biết tu, chúng ta đừng bao giờ làm để đảo lộn gốc thành ngọn, ngọn thành gốc. Một khi mà tìm cầu theo cái quan niệm mê muội của chúng ta cho đầy đủ những cái vật chất rồi đó, thì cho rằng tiền bạc là cái mục đích của đời người, rồi tự cho là phải, tự cho là đầy đủ. Cho nên quý vị thấy có nhiều người khi nói ra là vẫn cứ đặt tiền bạc trên bàn. Nhưng mà thưa quý vị, trên cuộc đời có lắm khi chúng ta có tiền nhưng mà chúng ta không làm được gì cả. Khi mà cái quan niệm của chúng ta sai lầm đó, thì cái hành động của chúng ta cũng sai lầm, rồi tự cho là phải, tu hành là như vậy. Chúng ta biết rằng là trong cái cuộc đời tu học của chúng ta đó, cái mục đích của chúng ta là hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng ta làm thế nào để chúng ta thanh tịnh hóa cái tư niệm đó? Còn nếu mà không á, chúng ta cưu mang cho nhiều, thì ngược lại chúng ta không thấy an lạc, mà chúng ta là chạy theo trong cái luân hồi. Cái luân hồi đó, thưa quý vị, chính từ chúng ta tạo đó. Tại vì chúng ta biết rằng là một cái niệm mà không có chân chính khởi lên là mình đã là luân hồi rồi. Một cái tâm tham mà mình không kiểm soát được, dù cho là mình sống nhưng mà thân tâm của mình nó rây rứt kinh khủng. Nếu mà mình bằng cái sự vui vẻ của mình mà người khác đau khổ đó, là chúng ta biết là luân hồi nó đang nằm ở đó đó. Dù cho là chúng ta hăng hái tìm cầu tà lợi, lo chạy trọt để cho có một cái chút danh trên cuộc đời, nhưng mà dầu cho chúng ta có kiếm được tiền rất nhiều, dầu cho chúng ta có địa vị đứng trên mọi người, nhưng mà đối với cái việc vị lai của chúng ta đó, chúng ta vẫn không hiểu được chút nào cả, không nắm được một cái sự chắc chắn nào cả. Thì lúc đó đó chúng ta mới thấy giàu thật ra không phải là cái mục đích của đời người, mà là một cái cuộc bằng rộn trước ngài nếu chúng ta không biết sử dụng nó. Kính thưa đại chúng, chúng tôi nói rằng là những cái việc đối với vị lai chúng ta vẫn không hiểu được chút nào, là có cái lý do là tại vì thực sự đó, nếu mà trong cuộc đời của chúng ta đó, tìm bắt chạy rượt cho nhiều, rồi mai kia mốt nọ đó, mình không biết mình sẽ đi về đâu, cho nên chúng ta không chắc như vậy. Thì bây giờ chúng ta giàu có trong cuộc đời này, thực ra là ở ngoài thế gian đó là chính đáng, nhưng mà cái mục tiêu của đời người chúng ta đó, nếu mà có phải có tiền, nếu chúng ta phải có giàu có, thì chúng ta tập làm sao đừng bận rộn, đừng để cái tiền bạc đó nó trói mình, nó làm chướng ngại, mà chúng ta phải biết sử dụng. Thành ra vì vậy người xưa có dạy chúng ta như thế này: ruộng tốt vạn khoản, ngày ăn một thăng, nhà rộng ngàn gian, tối lại chỉ ngủ một giường. Quý vị thấy đơn giản không? Dù cho là nhà có rộng cánh máy đi nữa thì tối mình cũng chỉ ngủ một giường thôi. Dù cho là đất ruộng của mình đó cò bay thẳng cánh, nhưng mà ngày cũng ăn ba bữa, một bữa mấy chén cơm thôi. Kính thưa đại chúng, thân chúng ta thật sự là nhu cầu không nhiều, nhưng mà chính cái sự xa xỉ ham muốn của chính chúng ta cho đến cả ngày không có một cái việc gì mà chúng ta vừa ý cả. Đối với những cái người tu học chúng ta đó, có nhiều khi chúng ta thấy có cái niềm an lạc, nhưng mà đối với cái người mà có tiền mà tâm tình nóng nảy đó, quý vị thấy đụng tới ai là người ta cũng có thể la được, đụng tới ai người ta cũng có thể gây được, nghĩa là không một cái việc gì mà vừa ý, không có một cái việc gì mà có thể thoải mái đối với họ. Mặc dù là có vật chất rất là đầy đủ, nhưng mà thân tâm của chúng ta là thiếu, lại khô cằn. Nói một cách ngắn gọn đó là đứng về cái cuộc sống tinh thần mà nói, chúng ta là người nghèo thiếu nhất, không có ai nghèo bằng, nếu mà chúng ta không biết quý giá cái gia tài tâm linh của chúng ta. Xin nhắc lại, nếu chúng ta chỉ vì bận rộn, chỉ vì lo tranh danh đoạt lợi, chỉ vì lo vơ vét của cải để giàu có, cưới thê thiếp cho đầy nhà, miệng thích ăn ngon, thân thích mặc đẹp, tâm thích say sưa nơi cái danh sắc, thì cái cuộc sống vật chất luôn luôn lúc nào chúng ta cứ ngó lên, ngó lên vì cái địa vị, vì danh vọng, vì cái sĩ diện. Có nhiều người nghĩ là phải như vậy mới có phong độ, mới có hiển hách. Như vậy chúng ta cứ bận rộn cả ngày vì danh, vì lợi. Nếu mà có phải chúng ta vì những cái ý niệm này, thì rồi cái cuộc đời của chúng ta đó sẽ trở thành khô cằn. Tâm thần của chúng ta vì đó mà không có một cái phút giây yên ổn. Vì tâm thần của chúng ta không có một cái phút giây yên ổn, cho nên chúng ta cứ lo rầu, nghĩ nhớ lớp lớp, mây sầu giăng thảm, khổ não không thể nào mà tiêu tan cho đến khi mà chúng ta không còn trên cuộc đời này nữa. Nếu mà cái cuộc đời con người cứ buồn thảm như vậy đó, thì không khi nào chúng ta chấm dứt được cái cảnh lục đục ở trong gia đình. Chúng ta không bao giờ chấm dứt được cái sự hấp tấp bồn chồn. Chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ những cái rộn ràng nhộn nhịp. Thực ra cái sự mong cầu khi mà chúng ta được thỏa mãn, khi mà danh thành lợi được, thì đời chúng ta với cái khoảng cách của sự hạnh phúc và khoái lạc đó, nó cũng rất là xa lạ. Có biết bao nhiêu người cần cầu cái đó, nhưng mà khi cái giàu có nắm trong tay rồi đó thì mình không hưởng được. Chúng tôi có nhớ là cách đây cũng 7 năm, lúc đó là chúng tôi có gặp một Phật tử ở Michigan. Anh ta là chủ nhà hàng đó rất là đắt, làm có rất nhiều tiền. Nhưng mà đùng một cái đó, tưởng là đau ruột, chở vô bệnh viện, bác sĩ nói là ung thư gan. Thành ra anh ta lên chùa nói: thiệt thầy, cho con hồi nào tới giờ đó con làm có tiền, nhưng mà con biết là cái chuyến này là không tránh khỏi rồi. Bây giờ có tiền con cũng không đổi được cái mạng. Bây giờ nói thiệt thầy là con không làm gì hết, bán nhà hàng để đi chơi thôi, không thèm làm nữa. Quý vị thấy này, đôi khi chúng ta tìm cầu những cái gì mà chúng ta nắm trong tay rồi đó, có nhiều khi cái hoàn cảnh không cho phép chúng ta có thể dùng những cái gì mà chúng ta có. Nhưng mà quý vị biết rằng là khi mà những cái mà chúng ta tạo thì rất là khó, không những là cần giữ lấy cái lợi ích đó mà phải phơi lòng treo mật để mà có được. Có nhiều khi còn đem cả cái sinh mạng của mình ra để tìm cầu. Do đó mà chúng ta lại có cái khổ nhọc trọn đời, nhưng mà rốt cuộc chúng ta lại không có một cái sự yên ổn nào. Nhưng mà mất thì rất là dễ. Thầy này, chúng tôi thường nói với quý vị đó, có nhiều khi đó chúng ta phải tập làm sao chúng ta đó, nếu mà có của thì nên tập đem cái của để mà giữ thân, đừng bao giờ đem thân giữ của. Nếu mà chúng ta đem thân giữ của thì chúng ta còn khổ dài dài. Có người quan niệm là khi mà chúng ta làm quan to hay là có tiền nhiều mới có sĩ diện, trong khi đó những cái việc nặng nhọc thô kệch, ăn đạm bạc rau đậu thì không có sĩ diện, bị người ta coi thường. Đối với cái cuộc chạy đua của thế gian á, thì chúng ta biết thường là như vậy. Nhưng mà đối với con người có tuệ giác, chúng ta thấy những người có cái quan niệm này đó, vì không thấy rõ được cái tính chất mong manh vô thường, không thấy được cái tính chất giả tạm của kiếp người, để rồi chúng ta tự mình tìm cầu, tự mình chuốc khổ. Do đó con người chỉ vì cái sĩ diện, chỉ vì cái danh hư vinh mà làm những cái điều quái gở, cho nên cái cuộc sống con người cứ mãi mãi luân chuyển trong ba đường sáu nẻo. Thì thưa quý vị, đó chính là do cái tâm tham ái, do dính mắc vào cái vấn đề sĩ diện, danh lợi, cho nên chúng ta cứ đau khổ. Và rồi cuối cùng đó, cuối cùng trong cái cuộc đời của chúng ta, chúng ta mới thấy rằng là cái vấn đề tiền bạc không phải là ở nơi có nhiều mới là hạnh phúc, mà trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta miễn sao có dùng là đủ rồi. Làm quan không phải là làm quan lớn mới là có cái danh vọng, mới có cái địa vị, mà làm tốt trách nhiệm là được. Cũng vậy, cái mạng sống của chúng ta đó, lẽ tất nhiên là chúng ta cần lâu dài, lẽ tất nhiên là chúng ta cần trường thọ, nhưng mà với điều kiện là phải khỏe và phải vui, chúng ta mới thích sống. Quý vị có đồng ý không? Tức là nếu mà chúng ta thích sống trường thọ mà cứ bệnh nằm một chỗ hoài thì cái cuộc đời nó đau khổ vô cùng. Cho nên phải đủ rằng là Tiền bạc không có cần nhiều, nhưng mà muốn xài cái gì có xài. Quý vị thấy khỏe không? Rất là khỏe. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải ý thức được rằng không tham ở bên ngoài đó thì chúng ta sẽ thanh tịnh ở bên trong. Bởi vì quý vị biết khi mà chúng ta có cái tâm tham, chúng ta cất giữ, chúng ta cắp một cái gì của ai đó, quý vị thấy sợ không? Sợ lắm. Sợ là không biết là lúc nào người ta sẽ phát giác ra mình cắp. Sợ không biết lúc nào người ta phát giác ra là mình có giấu một cái việc gì đó. Rất là sợ. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ như vậy đó, tốt hơn mình không có tham. Có phải không? Thấy khỏe không? Mình lòng trong như kiến, ai dòm người ta cũng thấy cái tâm của mình hết, thì mình không có sợ. Cái điều mà chúng tôi muốn nói với quý vị ở đây đó là có hai việc rất là cần thiết mà hết sức là tốt đẹp. Cái thứ nhất là chúng ta cần có cái phước, và cái thứ hai á, là chúng ta cần có cái thọ. Có được phước và thọ thì cái cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều so với tiền bạc, so với sự nghiệp, so với con cháu nhiều. Có phải không? Nếu mà chúng ta có tiền nhiều nhưng mà gia đình không có phước, quý vị thấy khổ đời không? Chắc chắn con cái sẽ nổi lên loạn, giành của với nhau, thanh toán với nhau. Cái đó không phải là có phước đâu. Có tiền nhiều mà phải có phước mới được. Có phước mà có thêm thọ mới được. Cho nên ở đây đó, theo cái quan niệm thông thường của người thế gian đó, là làm thế nào là có tiền, nhưng mà người ta quên là có phước với thọ. Xin kể cho đại chúng có một câu chuyện là có một cái ông trưởng giả đó, gia đình ông rất là giàu có. Thường thường theo cái quan niệm, cái phong tục người Á Châu đó, nhất là người Trung Hoa với Việt Nam, Tết đó là người ta cần có những cái câu đối, câu chúc với nhau. Thì cái ông trưởng giả đã tới gặp một vị thiền sư, nói là bạch thầy, con muốn có một cái lời nào mà cho thật đẹp trong cái ngày đầu năm, xin ngài từ bi cho con xin về để con treo trong nhà. Thì cái vị thiền sư đó ông mới viết cho một một câu. Ông nói là ông nội chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắc chết. Ông viết cho một câu dài như vậy. Cái ông giàu có kia đó đọc xong, ông nội chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắc chết, chết một giây. Ông mới than phiền, ông nói là đầu năm á, là con chỉ xin thầy chúc cho con mọi việc phước lành. Con đâu có biểu thầy mà viết ông nội chết, cha chết, cháu chết, con chết lung tung vậy. Thì ông thầy ông mới nói rằng là ông biểu tôi đó là làm thế nào để cho ông một cái câu nói là phước lộc đầy đủ. Gia đình mà ông nội chết trước đó là có phải là có phước không? Rồi đó, cha chết, con chết, cháu chết, chắc chết, cứ từ từ mà chết, có phải là có phước không? Chứ có biết bao nhiêu người á, ông chưa chết mà cháu chết thì sao? Quý vị có đồng ý không? Tức là trong gia đình có phước á, là cứ già thì chết trước mà trẻ thì chết sau, để hưởng phước, để thọ chứ. Còn có biết bao nhiêu gia đình không có phước cho nên nó chết lộn cào cào. Bởi vậy mới có cái tình trạng là tre mà khóc măng là vậy đó, là gia đình không có phước. Chứ còn một gia đình có phước á, là từ từ ở trên mà đi xuống. Mà người đời người ta cần cái phước với cái thọ. Có được phước và thọ thì cái cuộc sống sẽ tốt hơn nhiều so với tiền, bạc, sự nghiệp, con cháu nhiều. Cái quan niệm người Việt Nam chúng ta đó, con cháu nhiều là có phước. Con cháu nhiều thực sự là có phước, nhưng mà nó là không có phước khi mà nó không hiểu nhau, nó cứ tranh tụng với nhau. Tài sản ông bà để lại đó cứ đem đi kiện, chia là cứ nói là người này nhiều người kia ít, rồi cứ rủ nhau đi kiện. Rốt cuộc á là tài sản chưa chia được mà đã bán trước rồi để lấy tiền để trả luật sư. Quý vị thấy đâu có phước đâu, phải không? Có rất nhiều cái tình trạng đã xảy ra ở Việt Nam như vậy là không có phước. Ở đây chúng ta phải biết rằng là vàng bạc của cải sự nghiệp đôi khi chúng ta thấy nó rất là cần, nhưng mà nhìn cho kỹ với cái con mắt của cái người mà hiểu đạo, với con mắt của cái người mà có tuệ giác đó, thì đó là cái nguồn gốc của tội ác. Là tại vì đó, chính vì cái tài sản cho nên là anh em thù địch nhau, chia không đều, ăn không đủ. Mà biết bao nhiêu trong cái đoàn thể chính trị, biết bao nhiêu trong cái đoàn thể ngoài xã hội, vì á là tiền bạc địa vị không có đồng nhau cho nên thanh toán với nhau. Tình trạng này nó xảy ra rất là nhiều. Phải biết rằng là cái sự nghiệp đã lớn đó, thì cái sự tình là nó là càng nhiều. Công việc đã nặng thì cái mối quan hệ của mọi con người chúng ta đó, phải làm thế nào để chúng ta hành xử cho nó tốt, cho nó đúng. Tuy nhiên khi mà việc đã nhiều thì tất nhiên phải có phiền, phải có cái lo, phải cả ngày bận rộn khổ nhọc, phải luôn luôn lúc nào cũng khuấy động trong tâm tư của chúng ta, làm cho thân tâm cứ mãi khẩn trương. Quý vị thấy mình lo cái chuyện gì mình thấy khẩn trương không? Khẩn trương lắm. Mình sợ không chu đáo, bà con chửi. Chúng ta phải biết rằng là tất cả mỗi người đều có một cái nghiệp, đều có một cái phước, đều có một cái định mệnh. Thì như vậy đó, giàu nghèo vốn là cái định số. Chúng tôi tạm thời nói như vậy là muốn nói tới cái nghiệp phước báo của con người. Cái định số ở đây mà chúng tôi nói với quý vị đó có thể thay đổi theo cái quan niệm của người Phật tử chúng ta. Kính thưa đại chúng, chúng tôi nói là cái định số ở đây đó, thí dụ một cái người đã mang cái nghiệp ác từ cái kiếp trước rồi, cho nên mình mới nghèo, cho nên mình mới đau khổ, thì thay vì mình biết cái định nghiệp như vậy đó, mình phải làm thế nào mình chuyển cái đằng này không biết cái định nghiệp, nhưng mà thấy mình nghèo người ta giàu á, mình dùng cái thủ đoạn để mà cướp bóc, dùng cái thủ đoạn để mình giành giật, thì như vậy là càng nguy hiểm, có phải không? Cho nên chúng ta biết rằng là cái định nghiệp của chúng ta là nó như vậy, thì chúng ta phải làm thế nào để chúng ta chuyển cái định nghiệp của chúng ta. Có thể ngay trong đời này chúng ta không chuyển được, nhưng mà trong một cái tương lai sẽ chuyển. Cho nên chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta không nên dở thủ đoạn trong cái ý mà cưỡng cầu. Nếu được, cái vấn đề cưỡng cầu của chúng ta cũng không thể hưởng lâu được. Là tại vì rất có thể chúng ta dùng cái thủ đoạn chúng ta cướp bóc của người kia, chúng ta đem về nhà của mình để mà cất. Nhưng mà quý vị nghĩ làm như vậy cái luật pháp đó có thể tha thứ cho mình không? Không tha. Họ phải truy cầu, mà chừng đó mình là càng khổ hơn. Cho nên vì vậy chúng ta không thể hưởng lâu dài. Xem rõ những cái vấn đề đó, thì dù cho là giàu có hay là nghèo khó, cũng nên thuận theo với cái tự nhiên. Khi mà chúng ta thuận theo cái tự nhiên thì dù cho chúng ta là cái ông chủ nhỏ, dù cho chúng ta là cái người làm công ngày 8 tiếng đồng hồ, nghĩa là chúng ta làm như thế nào thì chúng ta tự hưởng đúng với cái công sức của mình đổ ra, thì điều đó quý vị thấy có an tâm không? An tâm lắm, mình không có lo gì cả. Có thể ít tiền một chút, nhưng mà chúng ta có thể ước lượng được cái sự thu vào để rồi chúng ta xuất ra. Còn dư tiền thì chúng ta phải khéo giữ để cái lúc mà chúng ta không có công ăn việc làm thì chúng ta dùng. Chúng ta không cầu người khác, không có người tìm tới để mà đòi nợ chúng ta. Chúng ta không nóng nảy, không lo nghĩ thì thân của chúng ta rất là nhẹ nhàng, tâm của chúng ta rất là vui vẻ, và chúng ta sẽ có cái cuộc sống hết sức là tự tại. Kính thưa đại chúng, Phật Pháp là hướng dẫn con người không có cái tâm vọng cầu quá độ, để rồi chúng ta phải đối diện với tranh chấp, đối diện với mọi hư danh, đối diện với tài lợi riêng tư ở trong lòng. Vì cái sự ham muốn của con người về vật chất cũng như là về địa vị danh vọng đó, vì tất cả những cái vấn đề này đó đều là những cái yếu tố chủ yếu làm cho con người đau khổ. Vì những cái vấn đề này không những khiến cho con người sanh cái lòng xảo quyệt đoạt lấy, mà còn có thể làm thương hại đến cái đạo lý. Và rốt cuộc á, đến cái giây phút mà lâm chung, nó cũng không có cái sự tốt đẹp gì. Có những gia đình có phước, có những người mà có tu tạo cái thiện nghiệp á, thì khi mà mình chết rồi, đến cái giây phút lâm chung rồi đó, muốn thiêu thì thiêu, muốn chôn thì chôn, rất là khỏe. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp á, khi mà chết rồi đó, xác chưa chôn, chưa thiêu, còn cái để đó kêu luật sư tới kiện. Quý vị thấy có khổ chưa? Quý vị có gặp lần nào chưa? Nghĩa là những cái trường hợp này đó, mình phải biết rằng là cái nghiệp mình tạo ngay cả cái giây phút lâm chung đó mình cũng không yên. Có nhiều khi cái sự tranh tụng này đó nó kéo dài để cho tới sình lên sọc xuống nè, chứ không phải là yên mà cho mình đem đi cho hoặc là đi thiêu đâu, không có dễ dàng. Đó, quý vị thấy rằng là cái nghiệp của mình tranh danh đoạt lợi vì cái sự xảo quyệt làm thương hại đến đạo lý là chớ, mà cái giây phút lâm chung của mình đó, nó cũng không yên ổn để mà mình ra đi. Thành ra những ai mà chúng ta xem thấu suốt được cái sự lý, thấu suốt được cái tình người, thì người đó có thể không có cái sự gì để mà phải lo nghĩ cả. Chúng ta mà thấu suốt được cái sự lý tình người thì chúng ta cũng không còn cái gì để mà chúng ta phải bận tâm. Khi mà chúng ta xem không thấu, nghĩ không rõ thì sẽ tâm buồn phiền, suy nghĩ loạn động, phiền não, nói nhiều cho cùng thì cũng chỉ là vấn đề tình ái, danh lợi mà ra thôi. Trong cuộc đời này chúng ta có thể biết rằng là do vì cái tình ái, do vì cái danh lợi mà ra đó, thì chúng ta có thể làm chủ được ít nhất cũng là 80% hay là hơn. Tại vì quý vị thấy đó, có biết bao nhiêu người trong cuộc đời này bắn nhau, chém nhau cũng vì là tình thôi. Nhất là những cái vụ thanh toán với nhau đó, vì tình, vì tiền, vì danh lợi. Do vậy đó, cái cuộc sống của chúng ta có lạc quan nhiều là do cái niềm của chúng ta không vọng cầu nhiều. Do cái niềm không vọng cầu cho nên chúng ta có cái lạc quan, không có yêu cầu quá sức, thì sẽ không có cái sự thất vọng ngoài ý muốn của chúng ta. Mà đã không có cái sự thất vọng ngoài ý muốn thì không sinh ra những cái sự oán trách. Thành ra vì vậy đó, thưa quý vị, nếu có thể được đó, chúng ta cũng nên tập đem cái danh lợi ném phức xuống dưới sông cho rồi. Tại vì quý vị thấy rằng là có danh, có lợi, có phiền trách, có thất vọng. Khi mà chúng ta bỏ đi cái danh lợi đó thì tâm cảnh của chúng ta sẽ linh thông sáng suốt. Chúng ta sẽ trừ sạch được cái quan niệm tham cầu và cái phiền não trong tâm của chúng ta tự nhiên thông suốt. Nó sẽ không còn nữa. Một khi mà chúng ta thông suốt được cái điểm này, để rồi chuyên tâm nhất ý niệm Phật, thì không nhìn gió mây biến chuyển, trăng khuyết trăng tròn, mà xem cái gì cũng đều không đồng ở bên trong. Thì có được như vậy đó, thì tâm của chúng ta mới thực sự là chúng ta tu. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy cho nó thấu suốt như vậy đó, chúng ta chuyên tâm nhất ý, chúng ta sẽ không còn bận tâm về trăng khuyết trăng tròn, hợp tan tan hợp. Có như vậy là chúng ta mới có cái tâm thanh tịnh. Bởi vì thầy Đồng Trung cứ nói đó, mà rồi có nhiều khi có những vị họ không thích. Thà là mình để cái thời giờ mình niệm Phật, thà là mình để thời giờ để mà nói chuyện đạo với Phật tử, hơn là mình ủng hộ người này đá đá người kia. Tại vì mỗi cái khuynh hướng có nhiều khi dắt con người đi vào cái hố thẳm ghê gớm lắm. Quý vị biết rằng là một cái viên thuốc độc uống vào có thể chết một người, nhưng mà làm văn hóa sai lầm, dẫn con người đi sai đường đó, nó chết cả thế hệ này tới thế hệ khác. Cho nên nó nguy hiểm vô cùng. Mình ủng hộ mà trật cái lập trường đó, thiên hạ chửi muôn đời. Đến đây chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta thấy được cái quan niệm là nuôi con để mà ngừa lúc tuổi già, đó là cái niềm vui thú của người già. Nếu mà quý vị có đó, thưa quý vị, trong cái hoàn cảnh điều kiện của xã hội này đó, mình phải nên xét lại. Tại vì cái hoàn cảnh điều kiện của xã hội này không giống như ở Việt Nam. Cái thời đại đó nó đã qua rồi. Chúng ta phải biết rằng là mỗi thời đại nó đều có cái sự thay đổi, mà chúng ta đang sống trong cái thời đại với cái xã hội Tây Phương này, thì chúng ta thấy cái thời đại này nó đã biến chuyển, và trào lưu cũng biến chuyển, và hoàn cảnh cũng biến đổi. Thành cái quan niệm xưa nuôi con để mà chúng ta nhờ về ngày già đó, nó không còn nữa. Mà bây giờ ngày nay nuôi con chỉ là cái vấn đề trách nhiệm, hay nói một cái cách khác, đó là một cái loại nghĩa vụ. Là bởi vì cái niềm hy vọng thời đại con trẻ nuôi người già nó đã qua rồi. Con cái trong cái thời đại hiện đại này đó, từ nó phấn đấu chính nó, độc lập chính nó, là một cái gia đình nhỏ, cho nên nó sẽ không bao giờ có thời gian để lo cho mình đâu. Thế nên quý vị có rất nhiều người làm cha làm mẹ, khi mà con còn nhỏ, quý vị thấy mình sắm cái chiếc xe van cho nó thiệt to, để đi đâu á là cả gia đình mình đi cho nó vui. Thì quả thật có lý. Có lý là khi mà con mình á, nó từ 5-3 tuổi cho đến là 14-15 tuổi đó, thì được. Nhưng mà khi mà nó biết rồi một chút, nó có bồ rồi đó, không bao giờ nó đi với quý vị đâu. Quý vị có cho nó tiền nó cũng không đi nữa. Đi với cha mẹ có gì vui đâu. Cho nên là mình sắm xe van như vậy đó, đến cái lúc là mình phải tự đi một mình thôi. Cũng có rất nhiều người làm cha làm mẹ nghĩ rằng là mình làm ăn cho có tiền nhiều để mua cái nhà cho lớn, để cho con cái về ở cho nó vui. Nhưng mà thực sự khi mà nó chưa có bồ thì được, nhưng mà nó có bồ rồi đó, để dành phòng cho nó, kêu nó về ở, chứ mà nó không về. Thà là tốn 200-300 bạc mướn cái phòng ở ngoài ở với bạn thôi, mình không có thể nào mà mình nghĩ là nó ở với mình lâu dài. Quý vị có gặp lần nào chưa? Thực sự là nó có. Quý vị nên lưu ý cho rằng là cái quan niệm mà con cái sẽ nuôi mình á, bây giờ đây mình sẽ thấy rằng nó sẽ không bao giờ có cái thời gian dư thừa để nó chiếu cố mình đâu. Vì vậy những ai mà muốn nuôi con để mà ngừa lúc tuổi già đó, thì không nên chờ cái lỗ mũi nó để nó thở cho mình, mà phải nhìn cái mặt, nhìn con mắt của nó đó, để rồi chúng ta tự giải quyết cuộc sống của chính mình. Đừng có để trễ quá. Có khi chúng ta để trễ quá đó, chúng ta sẽ trở thành cái vật thừa thãi trong cái tâm, trong cái mắt của nó. Nên nếu mà chúng ta trở thành một cái gì mà thừa thãi trong tâm, trong mắt con cái của mình đó, thì cuộc đời của chúng ta không có gì thê thảm bằng. Chúng ta phải biết rằng là con cái từ nó có cái phước của nó, từ nó tạo cái nghiệp của nó. Chúng ta có thể làm bổn phận làm cha làm mẹ. Khi nó còn nhỏ, chúng ta giáo dục, chúng ta nuôi dưỡng cho nó đường hoàng, làm cho hết trách nhiệm làm cha làm mẹ. Như vậy thì cũng là được rồi. Cho nên chúng ta không nên vì con vì cháu mà chúng ta ràng buộc quá mức. Nói như vậy có nhiều người sẽ không bằng lòng thầy Đồng Trung đâu, tại vì thầy Đồng Trung suối. À. Kính thưa đại chúng, điều mà chúng ta cần phải làm đó, như cái lần mà chúng tôi nói đó, là lúc còn nhỏ thì chúng ta nuôi dạy cho tốt, lớn lên để cho thành người hữu dụng với xã hội, thành cái người có chức phận. Còn riêng về chúng ta đó, chúng ta cũng nên giữ một ít tiền để chi tiêu trong cái vấn đề tu học của chúng ta cho chính mình. Và cái phần còn lại đó là chúng ta phải ráng tinh tấn tu niệm để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Khi mà quý vị đã lựa chọn cho mình một cái hướng đi rồi đó, chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị rằng là lúc mới bắt đầu thực hành, lúc mới bắt đầu học Phật, có thể chúng ta không hiểu vì duyên cớ làm sao mà những cái vọng niệm trong chúng ta cứ khởi lên hoài. Do đó mà cái khi mà chúng ta niệm Phật, chúng ta không chuyển tâm được, muốn trừ vọng niệm cũng hơi khó. Nếu mà trong trường hợp mà quý vị có gặp phải như vậy đó, thì xin thưa quý vị, cái điều hết sức là đơn giản là bởi vì chúng ta là cái người trần tục cả mấy chục năm rồi, bao nhiêu cái tập khí ở trong cuộc đời, chúng ta lo làm ăn cũng có, lo tranh danh đoạt lợi cũng có, rồi có những cái lúc giàu muốn giàu không gì chúng ta cũng có cái thủ đoạn ít nhiều. Cho nên vì vậy trong cái tâm của chúng ta cũng thô tháo, cũng loạn động nhiều, thì cái định lực nó không đủ. Cho nên trước khi mà chúng ta tu học đó, thì bao nhiêu ngày tháng chúng ta đã huân tập rồi. Cho nên muốn bỏ một lúc, một giây, một phút cũng không phải là dễ. Cho nên làm thế nào đó, chúng ta phải ý thức được rằng là cái sự huân tập nó là như vậy. Thì cái việc cần thiết là chúng ta phải cố gắng liên tục để mà chúng ta chuyển đổi cái tâm của chúng ta. Ở đây thưa quý vị, trong tâm của chúng ta đó phải biết rằng là có chân và có vọng. Lẽ tất nhiên là chân tâm cũng là tâm của mình, mà vọng tâm cũng là tâm của mình. Thành ra ở đây đó có thể hai mà một, một mà hai. Thường thì cái tâm phàm phu của chúng ta nhảy nhót rong ruổi, niệm niệm luân lưu biến chuyển, chưa từng có một cái lúc nào dừng nghỉ. Thì đây là cái vọng tâm. Chúng ta có thể lăn xăng lộn xộn loạn động ở tâm tư, không lúc nào ngưng tâm nhất niệm để mà niệm Phật. Thì đây là cái việc hết sức là tự nhiên. Nhưng vì chúng ta còn phải trải qua cái thời gian trong trần thế, cái gốc của phiền não vọng niệm đó, đó nó trói buộc lâu ngày, thành ra cái điều đó chúng ta không tránh khỏi. Khi mà chúng ta biết là không tránh khỏi đó, thì không nhất thiết là chúng ta phải cho nó dứt ngay liền, không nhất thiết là chúng ta cần phải dứt nó, mà phải biết rằng là không có vọng niệm á thì không thể nào sanh chánh niệm. Cái điều này nó hơi trừu tượng, nhưng mà thưa quý vị, xin lưu ý với đại chúng rằng là giữa sóng với nước á, quý vị thấy sóng là một phải không, mà nước là một. Nhưng mà nói đó, nếu không có nước á, thì không có sóng. Như vậy chúng ta thấy sóng và nước tuy hai mà một, tuy một mà hai. Thành ra cái vọng niệm của chúng ta cũng vậy. Nếu mà có vọng niệm thì đừng bao giờ hất hủi, tại vì đó là cái niệm của mình. Cái điều còn lại đó là làm thế nào để chúng ta chuyển hóa nó. Cho nên nếu mà chúng ta không có phiền não đó thì chúng ta không bao giờ muốn thoát khổ. Tại vì có vọng niệm cho nên chúng ta mới cần có cái chánh niệm. Tại vì có đau khổ cho nên chúng ta mới cần thoát khỏi đau khổ. Thì ở đây cũng vậy đó. Khi một cái niệm, vọng niệm của chúng ta đó mà khởi lên thì đó cũng là cái niệm của mình. Chúng ta phải làm thế nào để chúng ta không còn vọng niệm nữa mà chúng ta phát khởi cái chánh niệm. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta muốn thoát khổ, nếu mà chúng ta muốn không còn cái vọng niệm nữa, thì chúng ta niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, đó là chánh niệm. Chúng ta cần phải niệm ra cái câu niệm không dứt đoạn, có thể là niệm thật lớn: Nam mô A Di Đà Phật. Niệm cho to lên. Tại vì chúng ta thấy rằng có nhiều khi chúng ta niệm rí rí trong miệng á, buồn ngủ lắm, có phải không? Quý vị để ý cho rằng là khi nào mà chúng ta mà mệt mỏi đó, niệm rí rí trong miệng đó dễ buồn ngủ vô cùng. Có niệm như vậy thì cái vọng tưởng không thể nào mọc rễ được và nó tự động nó tiêu diệt, không thể ở lâu dài ở trong tâm của chúng ta mà trói buộc được. Khi mà chúng ta niệm Phật trong lúc có vọng tưởng thì chính đó là lúc mà chúng ta đang dùng con niệm Phật soi sáng ngược lại cái tâm của chúng ta. Do đó mới biết rằng là chúng ta có vọng tưởng. Thành ra trước khi mà không niệm Phật đó thì trong tâm của chúng ta mất đi cái sự quân bình. Sở dĩ mà chúng ta mất đi cái sự quân bình thì như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, do vì cái tập khí nó quân tập nhiều đời nhiều kiếp cho nên chúng ta mất quân bình. Vì mất quân bình cho nên chính chúng ta cũng không suy xét được cái thói quen, được cái tánh hư, cái tật xấu của chúng ta. Thành ra là ở đây đó, khi mà chúng ta biết được thì chúng ta phải niệm Phật, đừng bao giờ ngừng nghỉ. Và khi mà chúng ta niệm Phật như vậy đó, đừng bao giờ nghĩ rằng là mình niệm Phật như vậy, mình thiền tọa như vậy, mình kinh hành như vậy là để chèn ép cái vọng niệm của mình. Nếu mà chúng ta nghĩ là chúng ta niệm Phật để chèn ép cái vọng niệm của mình đó, thì cái niệm mình không bao giờ định được. Quý vị biết tại sao không? Tại vì mình còn muốn dùng một cái tâm để chế ngự một cái tâm, dùng một cái sự kiện để chế ngự một cái sự kiện. Nhưng mà nếu làm như vậy chúng ta sẽ không thành công. Cái điều mà chúng tôi có thể dùng một cái câu hơi ngoài đề một chút đó, mà nó có tính cách một cái chủ đề khác đó, là chẳng hạn như chúng ta nghe ở trong kinh Đức Phật nói rằng là oán thù không bao giờ dẹp được oán thù, mà chỉ có tình thương mới xóa bỏ hận thù, có phải không? Đó là nói tới cái sự oán thù ở bên ngoài đó, mình còn không dẹp được thì huống chi là cái vọng tâm với chân tâm cũng là một con người của mình. Thì bây giờ mình muốn dẹp cái vọng tâm của mình mà mình dùng một cái phương pháp nào đó để mình chèn ép, mình chế ngự thì cả không được. Cho nên cái cách mà chúng ta dùng để mà chúng ta chuyển hóa nó, xin lưu ý với đại chúng, vọng tâm cũng là tâm của mình, mà chân tâm cũng là tâm của mình. Khi mà vọng tâm nổi lên, mình ý thức được cái vọng tâm đó thì mình phải chuyển hóa chứ không có chèn ép. Mình chuyển cái tâm vọng niệm của mình trở thành cái tâm chân chánh chứ không phải mình tiêu diệt. Nếu mà mình tiêu diệt cái tâm mình cũng tiêu luôn á, có phải không? Tức là cái vọng niệm mình mất, cái chánh niệm mình cũng không còn. Cho nên á, chúng ta chỉ dùng cái chữ chuyển hóa mà thôi, chứ không có phải tiêu diệt, cũng không phải chèn ép cái vọng niệm. Cái cách mà chúng ta chuyển hóa cái niệm đó, thưa quý vị, nếu mà chúng ta niệm lớn cũng được, mà nếu chúng ta thấy khó đưa cái tâm chúng ta về một cái nơi duy nhất thì chúng ta nên dùng cái phương pháp quán sổ tức. Tức là trong những cái ngày tu quán niệm của chúng ta đó, chúng ta thường làm sao? Thường quán sổ tức, có phải không? Đếm từ 1 đến 10, rồi đếm ngược lại từ 10 trở lại 1. Nhưng mà rất có thể chúng ta sẽ ưa quên. Cho nên đề nghị với đại chúng, nếu mà chúng ta niệm như vậy đó, có thể chia cái câu niệm Phật của mình thành 2 lần. Nhớ là không bao giờ dùng chuỗi. Chúng ta cứ niệm, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, cứ đếm từ 1 cho đến 5. Rồi chúng ta ngừng. Coi như là cái lần thứ 2 đó là từ 5 cho đến 10. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cứ nhớ từng cái câu nhớ như vậy đó. Rất có thể là khó nhớ, nhưng mà chúng ta luyện tập thì chúng ta sẽ quen. Nếu mà giữa chừng cái vòng niệm khởi thì chúng ta bắt đầu cái câu niệm thứ nhất, chúng ta niệm lại. Niệm được rõ ràng, nhớ được rõ ràng, nghe được rõ ràng. Mỗi ngày niệm một vài sâu chuỗi như vậy cũng đủ. Đừng có bao giờ có cái tâm vọng cầu, đừng bao giờ nôn nóng là mình niệm như vậy á, là mình sẽ được cái chánh niệm liền. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, tâm không nên vọng cầu. Cứ chúng ta niệm Phật một cách bình thản, cứ chúng ta thực hành một cách bình thản, như vậy trong cái cuộc đời chúng ta không thể nào không có tạp niệm. Nhưng mà khi chúng ta có tạp niệm thì nên từ phấn chấn tinh thần, dùng một cái niệm hoàn toàn để ở nơi Phật, thu nhiếp sáu căn, lần lần quay trở về với cái niệm thanh tịnh của mình bằng cách là mình niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Nếu mà chúng ta áp dụng cái phương pháp này thì thưa quý vị, ngay trong cái tạp niệm khởi, chúng ta cũng không có cần xử lý nó, chúng ta cũng không cần chạy theo nó, mà chúng ta chỉ niệm Phật thì tự nhiên cái tạp niệm nó cũng từ từ mất đi. Khi mà chúng ta làm như vậy đó thì cái tạp niệm sẽ không khởi, và ngay cả cái sự ràng buộc cũng không có nữa. Chúng ta làm được như vậy đó thì chúng ta thấy nó sẽ thoải mái. Nhưng mà cần nhất là đừng bao giờ nóng nảy cho cái sự thành tựu của mình. Chỉ làm thế nào cho tâm tư lắng đọng trong cái sự suy tư, trong cái sự suy nghĩ của tâm, làm cho sáu chữ hồng danh đó phát ra từ tâm thành tiếng ở nơi miệng, và chúng ta nghe rõ cái tiếng ở trong tai, rồi trở lại xuất phát từ nơi miệng, cứ xoay vần như vậy. Chúng ta thâu nhiếp, đừng để gián đoạn, thì cái tạp niệm nó không có khởi lên. Tại vì có nhiều khi á, chúng ta niệm nhưng mà chúng ta không có nghe. Có nhiều khi chúng ta niệm nhưng mà tới đâu chúng ta không biết. Vì vậy chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng rằng là chúng ta niệm Phật xuất phát từ cái trái tim của mình, rồi xoay vần cứ như vậy đó, niệm cho rõ ràng từ miệng để tai mình nghe cho nó rõ, rồi trở lại lưu xuất từ trong cái tâm mà chúng ta niệm, niệm niệm liên tục. Có thể từ niệm Phật mà chúng ta đạt được cái kết quả tốt đẹp rất là nhiều, và quyết định ở nơi cái tâm tình và cái sự nỗ lực niệm Phật của chúng ta. Kính thưa đại chúng, cũng vậy đó, cái người niệm Phật có cái chỗ khác nhau với người không có niệm Phật rất lớn, là có người có thể niệm và người không thể niệm. Có nhiều người có đủ cái tâm định tĩnh để niệm Phật cho nó tròn, nhưng mà có nhiều người á, muốn ngồi xuống niệm Phật là muốn đứng dậy. Người mà muốn nằm để niệm Phật nó muốn ngồi dậy đi. Người muốn ngồi là muốn đứng, người muốn nằm là muốn đi, người muốn đi là muốn nằm. Nhiều cái chướng nó như vậy đó. Cho nên khi mà quý vị thấy mình muốn niệm Phật mà mình ngồi yên mình niệm là chứng tỏ rằng mình có phước vô cùng. Khi mà quý vị nghĩ là về chùa để giữ quán niệm mà mình thuận lợi để đi á, thì mình có phước. Nhưng mà có nhiều người quý vị biết rằng có những Phật tử thưa với Thầy: nếu bạch Thầy, con muốn về chùa mỗi ngày Chủ nhật để mà tụng kinh Pháp Hoa với Thầy. Nhưng mà mỗi lần mà ra đi á, là có chuyện nọ chuyện kia rồi cũng kéo trở vô lại. Mà những cái bữa nào không có cái ý định đi về chùa tụng kinh Pháp Hoa thì không có chuyện gì xảy ra. Quý vị thấy có ngộ không? Mà đó là Phật tử đó nói là hết sức là chân tình. Có như vậy. Cho nên quý vị biết là mình dứt khoát đi về chùa đó, mà giữ khóa tu hay là mình làm một cái gì mình cầu nguyện mà mình đi được á, không phải là cái chuyện mà nó tự nhiên đâu, mà phải nói rằng mình có cái phước lắm. Thành ra cái vấn đề mà tu niệm nó khác nhau là chỗ đó. Có nhiều người biết cái nghiệp chướng đó chứ mà mình chuyển không được, mà tại vì muốn chuyển là có chuyện này chuyện kia, không chuyển được mà nó là tạo thêm cái nghiệp mới ác đó. Khi mà chúng ta biết như vậy đó, chúng ta phải hoàn toàn tin vào kinh điển, hoàn toàn tin vào cái quyền lực đại từ đại bi của Đức Phật. Nếu như lấy lòng cảm ơn, cảm tạ để niệm Phật, cảm ơn có thể niệm Phật cho mình cái vận may, thì cái đó cũng nên làm lắm. Cảm tạ mình có cái thân tâm niệm Phật, cảm tạ chư đại đức tổ sư nhiều đời nhiều kiếp đã truyền trao cái mạng mạch Phật Pháp cho mình. Đôi khi mình cũng phải nghĩ, mình phải biết cảm ơn như vậy. Có một Phật tử rất là dễ thương. Có nhiều người mở ra, chẳng hạn như là cái chợ, mở ra cái nhà hàng, thì cứ nghĩ rằng là mình mở như vậy là oai. Nhưng mà thực ra nếu mà mở chợ ra đó, thì quý vị nghĩ mình có cần là khách tới mua hàng không? Có chứ, phải không? Mình mở cái tiệm ra đó là cũng muốn có khách tới ăn để mình có tiền. Nhưng mà có nhiều người đó mở chợ ra, mở tiệm ra gần như ai tới cứ muốn đuổi. Có những Phật tử nó rất là dễ thương, phải cảm ơn tất cả những khách hàng đã tới cái cửa tiệm của mình, đã tới cái nhà hàng của mình. Tại vì không có họ là mình chết. Nhưng mà có nhiều người họ không thấy quý cái chỗ đó. Thì đây chúng ta cũng vậy. Chúng ta mà có được cái thân tốt lành này là cảm ơn mình ngày trước đã sáng suốt, không có tạo cái nghiệp. Có phải không? Mình phải cảm ơn lấy mình nữa, đừng bao giờ coi thường. Cái khả năng của chúng ta rất là cao quý. Mà có nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải làm thế nào đó, cứ cảm ơn người ngoài không, mà mình không thấy quý cái bản thân của mình. Có nhiều khi bản thân của mình tối ngủ nó thấy như bao, nó cũng giận mình lắm đó. Cho nên là mình phải biết nhiều khi chúng ta phải cảm ơn lấy mình, cảm ơn tất cả. Có được như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy tâm tình rất là thoải mái. Nếu như mà lấy tâm tình vui vẻ để mà niệm Phật thì thì chúng ta sẽ có được một cái việc vui vẻ rất là thánh thiện. Niệm Phật A Di Đà, đời sau sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái điều rất vui. Nhưng mà cái vui hơn nữa đó là trong cái cuộc sống hiện tại này đó, mình niệm lúc nào mình cũng cảm thấy vui. Nếu mà trong trường hợp mình đang niệm Phật mà gặp cái việc mà nó khiêu khích, nó làm cho mình phải tức giận đó, đừng bao giờ mà gây trong cái lúc niệm Phật ấy. Mình phải nhớ rằng là thôi A Di Đà Phật cho nó rồi. Ai làm gì thì kệ họ. Đừng có bao giờ niệm Phật, đang cái niệm Phật tay lần chuỗi mà miệng quát mắng người ta đó, thì cái đó là tâm hồn mình không có thanh tịnh rồi. Cho nên là cứ niệm Phật như vậy đó, là mình cảm thấy mình bỏ qua rất là dễ dàng. Một cái người mà lớn tiếng mắng chửi người ta đó, không ai kết án, không ai nói gì hết đó, nhưng mà mình đang niệm Phật mà mình lớn tiếng, mình kỳ thị, mình chửi người ta là mình có cái tội. Người ta lên án mình liền, tu hành gì mà kỳ cục vậy, người ta nói mình liền. Cho nên có nhiều khi thưa quý vị, cái chiếc áo không làm nổi thầy tu, nhưng mà có nhiều khi chúng ta phải thấy chiếc áo đó, đó nó bảo vệ thầy tu. Quý vị có đồng ý không? Ở đây á, thầy tạm dùng cái từ ngữ này để nói qua một cái vấn đề. Cái chiếc áo lam á, không làm nên người Phật tử, nhưng mà cái chiếc áo lam nó có thể bảo vệ cái đời sống tu học của quý vị. Là tại vì làm sao? Mình có mặc chiếc áo tràng lam rồi á, mình làm cái gì mình cũng ngại. Mình nói rằng là mình mặc cái chiếc áo đó mà mình làm tầm bậy, người ta sẽ chửi, chửi luôn mình mà chửi luôn thầy. Kính thưa đại chúng, thành ra chúng ta thấy rằng là cái chiếc áo lam đó, đôi khi mình làm cái gì mình mặc nó đó, mình cũng ngại. Ngại là sợ người ta nói, cho nên nó bảo vệ cái mạng của mình. Ý chúng tôi muốn nói là cái huệ mạng của mình đó, cái thọ mạng, thì chiếc áo tràng lam không có bảo vệ mình được. Nhưng mà bảo vệ cái huệ mạng, tức là chúng ta nhờ cái chiếc áo tràng lam đó, chúng ta nhờ cái chiếc áo tràng lam đó mà chúng ta tu. Chúng ta sợ người ta nói, cho nên chúng ta tu. Cứ như vậy, chúng ta tiếp tục như vậy, niệm vui vẻ thánh thiện, thì đời sau chắc chắn là chúng ta sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nên đem cái tâm tình, đừng bao giờ gấp rút cầu cho được thành tựu, đừng bao giờ đem cái tâm buồn khổ cầu tha thứ để mà chúng ta niệm Phật. Không nên đem Đức Phật A Di Đà nói riêng và tất cả chư Phật nói chung coi như là một cái ông thần tài, coi như là một cái ông thần để phù hộ bình an cho mình, để tha thứ cho mình. Mà cái niệm Phật, cái tu của chúng ta đó, chúng ta phải biết rằng là cái niệm, chúng ta càng tu bao nhiêu, chúng ta càng thanh tịnh bấy nhiêu, chúng ta càng hành bao nhiêu, cái phước nghiệp tự tới với mình bấy nhiêu. Thành ra đó, cái việc mà niệm Phật đó là cái việc trước nhất là chúng ta thưởng thức ở nơi tâm của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy nơi đó có một cái sự tươi mát. Và khi mà chúng ta biết rằng trong tâm của chúng ta đã có cái sự tươi mát rồi đó, thì thời gian có trải qua bao nhiêu lâu đi nữa, chúng ta cũng không vì vậy mà chúng ta buồn phiền chán nản về cái sự thành tựu của chúng ta. Cái điều này chúng ta phải biết rằng là cái sự tu học của chúng ta đó, nó phải chờ đợi thời gian. Nếu không nói cho nó khó là phải coi như là gian nan khốn khó lắm chúng ta mới có được cái thành tựu. Nhưng mà nếu thầy nói như vậy đó là quý vị sợ, cho nên thầy không có muốn nói hả? Nhưng mà phải biết rằng là chúng ta phải niệm cho nó liên tục để có được những cái tích tụ, có được cái lực. Thành ra khi mà chúng ta niệm như vậy đó, dứt khoát một cái đường mà chúng ta đi, đừng bao giờ chúng ta niệm một hồi đó chúng ta nghĩ là không có thành tựu cho nên chúng ta bỏ, thì cái điều đó chẳng khác nào như chúng ta đang đi mà chúng ta lại quay trở lại chỗ cũ, rồi chúng ta lại đi nữa, thì rốt cuộc chúng ta cứ đi tới đi lui đi lui đi tới mà không bao giờ tới cái đích. Nếu mà chúng ta gấp cầu được cái sự thành tựu thì sẽ không thành tựu, mà nếu chúng ta không gấp cầu cái sự thành tựu mà chúng ta chỉ áp dụng cái phương pháp tu học của chúng ta giống như là những cái dòng nước chảy về phía trước một cách vô tâm. Quý vị biết rằng cái dòng nước chảy cuối cùng rồi nó sẽ tập trung tại một chỗ, cái đó gọi là cái hồ. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải áp dụng cái việc mà tu niệm của chúng ta đó, bữa nay một ít, mai một ít, nó sẽ tích tụ lại thành một cái biển công đức vô cùng vô tận. Quý vị biết là cái thùng phước sương đó, tại sao gọi là phước sương quý vị biết không? Có nhiều người là sương, nhưng mà đây là sương, tức là quý vị biết sương rơi đó, phải không? Sương rơi thì quý vị thấy không giống như mưa. Nhưng mà đó, nếu một ngày, một cái đêm tối, mình sẽ không thấy sương rơi, không thấy gì cả. Nhưng mà sáng sớm ra quý vị thấy có những cái giọt sương từ trên nó rớt xuống. Thì ở đây chúng ta niệm Phật cũng vậy, đã giống như nước chảy lâu ngày thì đầy lưu thôi. Làm thế nào để tâm của mình tịnh hóa? Làm thế nào để cho mình được an ổn? Chúng ta tu tập niệm niệm như vậy đó, đến một cái lúc mà tâm mình tịnh hóa rồi đó mà mình không hay biết, thì lúc đó đó chính là cái lúc mà chúng ta thấy rõ cái sự tiến bộ của chúng ta một cách rất là rõ ràng. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ phát hiện ra cái chỗ tốt đẹp từ cái việc hành trì của chúng ta. Khi mà chúng ta quyết tâm niệm Phật thì quý vị biết rằng là cái thành tựu đó đó nó sẽ có, không có nghi ngờ. Nếu chúng ta cứ vòng cầu đem cái tâm đó ra niệm Phật thì chúng ta sẽ bỏ cuộc giữa đường. Rõ ràng là chúng ta lãng phí, chúng ta vứt bỏ một cái pháp môn hết sức là dễ dàng mà có một cái năng lực, có một cái tiềm tàng vô cùng thâm hậu. Nếu như chúng ta đem cái tin tưởng hoàn toàn vào cái kinh điển, hoàn toàn tin tưởng vào cái sự tốt đẹp vi diệu của thế giới cực lạc, hoàn toàn tin tưởng vào cái quyền lực từ bi của Đức Phật A Di Đà, thì ngay cái lúc mà chúng ta dùng cái tâm tình này để niệm Phật đó, những cái nghiệp chướng tiêu ngay liền. Quý vị biết rằng là một câu niệm Phật của chúng ta đó là có thể tiêu trừ được 80 vạn ức kiếp trong tội. Thì khi mà chúng ta dùng một cái tâm tình tin tưởng tuyệt đối như vậy đó, thì cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp dù có khởi lên mạnh mẽ thế nào đi nữa đó, thì chúng ta cũng có thể ngăn cản một cách dễ dàng. Cái nghiệp chướng đó không thể nào ngăn cản được cái sự tiến bộ dũng mãnh và giác ngộ của chúng ta. Nếu như Đức Phật A Di Đà trong tâm, trong mắt chúng ta không chỉ là một cái tượng Phật được tôn trí ở trên khám Phật để mà chúng ta cúng dường, mà là chúng ta thấy tượng Phật là cái pháp thân biến khắp cả hư không mười phương pháp giới chúng sanh đều cùng một cái thể tánh như vậy đó, thì ngay khi mà chúng ta đem tâm tình thế giới này để mà niệm Phật, tức là chúng ta làm cho cái tội nghiệp sâu nặng của chúng ta cũng chấm dứt. Và cái sự kiện đó nó chẳng khác nào như là một cái tảng băng mà nó chảy, nó tan trước cái sức nóng của mặt trời. Cho nên khi mà chúng ta chưa được nhất tâm, nhưng mà không vì vậy mà chúng ta nôn nóng, không vì vậy mà chúng ta khởi lên cái tâm, cái vọng cầu, không vì vậy mà chúng ta khởi lên một cái tâm vọng cầu là cần phải có cái sự cảm ứng, mà chúng ta phải dốc lòng hành trì cho nghiêm túc. Bởi vì sau khi mà chúng ta nhất tâm thì đương nhiên có cái sự cảm ứng. Khi mà tâm của chúng ta chưa có thuần nhất mà cầu cảm ứng, tức là cái tâm cầu cảm ứng này nó sẽ làm chướng ngại cho cái sự nghiệp tu hành của chúng ta. Nói tóm lại đó, tâm của chúng ta không nên vọng cầu. Vì tâm không nên vọng cầu thì chúng ta sẽ thanh thản, sẽ an nhàn, và cái sự thành tựu sẽ đến với chúng ta một cách thuận lợi, một cách êm đềm, nhẹ nhàng và hết sức là tươi mát. Kính thưa đại chúng, bài pháp Tâm không nên vọng cầu 2 đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Và kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.